Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 14 tháng 9, năm 2022, thứ tư trong tuần thứ 24 thường niên, lễ Tri Tôn Thánh Giá, lễ kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đứng từ trời xuống. Như ông Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy. Để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa đã sai con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Quý vị và các bạn thân mến, phục vụ lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy về giá trị cứu độ của thập giá Chúa. Bài đọc 1 trình bày việc Thiên Chúa đã dùng con rắn đồng để cứu dân. Dân Chúa được cứu ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Trên đường đi vào đất hứa, họ đi qua sa mạc, mặc dù được Chúa yêu thương, ban cho mana, có chim cút để ăn, nhưng họ lại kêu trách Chúa vì họ đã chán ngấy những thức ăn đó. Họ chống lại Thiên Chúa bằng cách than vãn và kêu trách Ngài và ông Môi-se, bởi vì Chúa và ông Môi-se mà họ phải khổ như thế này. Và để trừng trị họ, Thiên Chúa đã cho rắn độc ra cắn chết nhiều người. Nhờ lời cầu nguyện của Môi-se mà Thiên Chúa đã cứu dân qua việc bảo họ nhìn vào con rắn đồng treo trên cao mà đời sống. Và hình ảnh này trở thành hình ảnh tiên báo về ơn cứu độ mà Thiên Chúa sẽ ban cho nhân loại qua Chúa Giêsu, như lời Chúa Giêsu phán trong bài tin mừng hôm nay: Như ông Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người là chính Chúa Giêsu cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Cuối cùng, theo Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã chết trên thập giá để đem lại ơn cứu độ cho muôn người. Đối với người Roma, thập giá thời đó là hình phạt nặng nhất và xấu xa nhất cho tử tội. Nhưng đối với người có lòng tin nơi Chúa, thập giá chính là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu trao ban chính mạng sống mình cho nhân loại. Thánh Phaolô đã cảm nghiệm được tình yêu lớn lao ấy, đã thốt lên rằng: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Hôm nay, giáo hội mừng kính lễ Tri Tôn Thánh Giá. Thập giá chính là hạnh phúc cho những ai có lòng tin. Đạo Kitô giáo không phải là đạo đi tìm thập giá, tìm đau khổ. thập giá là nơi cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa và con người, là nơi kết hợp với Chúa trong đau khổ. Nếu ai biết chấp nhận khổ đau ấy với lòng vâng phục, yêu mến và tự do. Trong cuộc sống, con người không thể tránh đau khổ. Đau khổ thường là do con người gây ra cho nhau. Con người lạm dụng tự do để rồi đem lại khổ đau cho nhau và cho thế giới này. Chẳng hạn, vợ hay chồng đánh cờ bạc gây nợ nần cho gia đình. Con cái cãi lời cha mẹ, ăn chơi nghiện ngập. Vì lợi nhuận, con người phá rừng, hủy hoại môi trường và bầu không khí trong lành của con người. Đôi lúc, đau khổ đến từ thân phận vốn yếu đuối mỏng giòn, dễ bị tổn thương. Chẳng hạn, những đau đớn bệnh tật. Đôi lúc, đau khổ cũng đến từ thiên nhiên. Nhưng, trong mọi đau khổ, chúng ta cần tin rằng Thiên Chúa luôn ở với con người, Ngài luôn yêu thương họ và luôn muốn họ được bình an hạnh phúc, theo ý của Ngài. Thiên Chúa là đấng toàn năng, nhưng sự toàn năng của Ngài không xóa bỏ khổ đau của con người, vì Ngài tôn trọng tự do chọn lựa của họ. Sự toàn năng của Chúa thể hiện ở việc Ngài biến đau khổ thành niềm vui, thành công phúc, nếu con người biết đón nhận những đau khổ trong niềm vui và sự tin tưởng vào Chúa. Chẳng hạn, những đau khổ của cha mẹ tần tảo lao động nuôi con cái khôn lớn. Sự lao động vất vả của những người lao công giúp cho môi trường ngày càng xanh sạch đẹp, vân vân. Lạy Chúa, con một Chúa chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc loài người. Xin cho chúng con mai sau được hưởng nhờ quả phúc cây thập giá mà ngày nay chúng con vẫn một lòng yêu mến suy tôn. Xin cho chúng con biết tháp nhật thập giá của chúng con với thập giá Chúa trong niềm vui và lòng mến. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2023. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các bạn trẻ noi gương mẹ Maria, quan tâm và mau mắn giúp đỡ thai nhân, về thể lý cũng như tinh thần. Ngài đưa ra lời mời gọi này trong sứ điệp công bố hôm ngày 10 tháng 9 vừa qua, để chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được tiến hành ở cấp hoàng phủ từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm tới tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Đề tài sứ điệp là Đức Maria đứng dậy và mau mắn lên đường, một câu trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 1 câu 39, mở đầu trình thuật về cuộc viếng thăm của Đức Maria nơi nhà bà chị họ Elizabeth sau khi được Thiên Thần truyền tin. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa đề tài của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tới đây. Ngài nhận xét rằng, lời loan báo của Thiên Thần đã tạo nên một cuộc động đất trong chương trình của Đức Maria, nhưng người thiếu nữ này đã không để mình bị tê liệt, vì trong người có Chúa Giêsu quyền năng phục sinh. Đức Maria đứng lên và chuyển động, vì chắc chắn rằng các kế hoạch của Thiên Chúa là dự án tốt nhất cho cuộc sống của mình. Đức Maria là mẹ của Chúa, là mẫu gương của những người trẻ đang tiến bước, không bất động trước gương soi để ngắm nghía hình ảnh của mình, hoặc bị kẹt trong các mạng xã hội. Mẹ hoàn toàn hướng về vĩnh cửu là phụ nữ vượt qua trong trạng thái liên tục xuất hành, đi ra khỏi mình, hướng về đấng khác là Thiên Chúa và hướng về tha nhân là các anh chị em và nhất là những người đang cần được giúp đỡ nhất như bà chị họ Elizabeth. Đức Thánh Cha cũng đề cao thái độ mau mắn của Đức Maria, mau lẹ lên đường để cho mình bị gọi hỏi về nhu cầu của bà chị họ cao niên. Không thối lui, không dửng dưng. Đức Maria nghĩ đến thai nhân hơn là đến bản thân. Mỗi người chúng ta có thể tự hỏi, tôi phản ứng thế nào trước những nhu cầu tôi thấy quanh tôi? Phải chăng tôi nghĩ ngay đến một cái cớ để tránh né, không dấn thân, hay là tôi quan tâm và sẵn sàng cộng tác, giúp đỡ? Đức Thánh Cha viết thêm rằng, Đức Maria là gương mẫu người trẻ không mất thời giờ tìm cách thu hút sự chú ý hoặc sự đồng thuận của những người khác, như khi chúng ta lệ thuộc sự ủng hộ, sự tán đồng của những người khác trên các mạng xã hội. Trái lại, cố gắng tìm những kết nối chân thực hơn, sự kết nối đến từ cuộc gặp gỡ, chia sẻ, yêu thương và phục vụ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nói đến cuộc gặp gỡ tuyệt vời của Đức Maria khi đến nhà của ông Zacharia và bà Elizabeth. Hai cụ già đã đón tiếp Đức Maria và Chúa Giêsu và Ngài viết, chúng ta cũng hãy học nơi hai cụ già ý nghĩa lòng hiếu khách. Các bạn cũng tìm hiểu từ nơi cha mẹ và ông bà, cũng như nơi những người cao tuổi trong các cộng đoàn của các bạn, ý nghĩa sự hiếu khách đối với Thiên Chúa và tha nhân. Thật là điều tốt khi lắng nghe kinh nghiệm của người đi trước các bạn. Trong phần kết luận sứ điệp, Đức Thánh Cha hẹn gặp các bạn trẻ ở Lisbon, Bồ Đào Nha vào tháng 8 năm tới, nhưng Ngài cũng nhắc nhở các bạn trẻ rằng, ngày 20 tháng 11 tới đây, lễ Chúa Kitô Vua là Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp giáo phận, và Đức Thánh Cha xin Chúa đồng hành với các bạn trẻ trong ngày này.
Tin Roma. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo có phần giám đốc. Hôm 10 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle đã trong thư bổ nhiệm ký giả Gianni Valente làm giám đốc hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, kế nhiệm cha Thomas Nguyễn Đình Anh Nguyễn. Hiện diện tại phòng hội của Bộ Truyền giáo cũng có Đức Tổng Giám mục Gianpietro D'Antoso, Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, và cha Thomas Nguyễn Đình Anh Nhuệ, Tổng Thư ký Liên hiệp Truyền giáo. Cho đến nay, cha Nhuệ kiêm nhiệm chức vụ giám đốc hãng tin Fides. Hiện thời, cho vẫn kiêm nhiệm chức vụ giám đốc Trung tâm Quốc tế Linh hoạt Truyền giáo. Tuy nhiên, cha không cư ngụ tại trung tâm này và việc điều hành trung tâm do một nhân viên khác đảm trách. Ký giả Gianni Valente, người Ý, năm nay 59 tuổi, tốt nghiệp lịch sử Đông Phương Kitô giáo và nguyên là ký giả của Nguyệt San 30 ngày trong giáo hội và trên thế giới. Từ năm 2012, ông là biên tập viên của hãng tin Fides. Ông cũng là tác giả của một số sách và khảo luận. Ngoài ấn bản tiếng Ý, hãng tin Fides còn ấn hành bằng 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và tiếng Hoạt.
Tin giáo phận Hà Tĩnh. Caritas Hà Tĩnh truyền thông về di cư an toàn và phòng ngừa mua bán người. Sáng ngày 11 tháng 9 vừa qua, tại nhà thờ giáo xứ Mỹ Lộc, giáo phận Hà Tĩnh, Ban Di cư An toàn thuộc Caritas Hà Tĩnh đã tổ chức buổi truyền thông về di cư an toàn và phòng ngừa mua bán người cho khoảng 300 các bạn giới trẻ, quý ông bà và phụ huynh của các em. Giáo xứ Mỹ Lộc gồm khoảng 2.000 giáo dân thuộc vùng biển Duyên Hải, huyện Lộc Hà. Phần đông, các em tốt nghiệp trung học phổ thông là đi nước ngoài để du học hoặc xuất khẩu lao động, nên Ban Caritas Hà Tĩnh đã chọn nơi này cho buổi truyền thông. Bắt đầu buổi truyền thông, nữ tu Maria Nguyễn Thị Điểu đã giới thiệu sự hiện diện của cha đặc trách Doan Nguyễn Văn Hoan và nữ tu Maria Nguyễn Thị Nga, thành viên Ban Di cư An toàn của Caritas Giáo phận. Trong phần trình bày, cha Doan Nguyễn Văn Hoan đã triển khai những kiến thức về di cư an toàn, mục đích, thủ đoạn của kẻ buôn bán người và những ai có thể là nạn nhân. Bên cạnh đó, cha đặc trách còn kể nhiều câu chuyện thực tế và đưa ra những ví dụ cụ thể về những chiêu trò của bọn thủ phạm nhằm lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin. Tất cả những thông tin này nhằm giúp các bạn cảnh giác hơn để không trở thành nạn nhân của bọn buôn người. Hơn nữa, cung cấp cho các bạn những kiến thức bổ ích trong việc lựa chọn lao động và học tập ở nước ngoài. Kết thúc buổi truyền thông, cha đặc trách đã ngỏ lời cảm ơn cho quản sứ đã tạo điều kiện để buổi truyền thông được diễn ra một cách tốt đẹp và ghi nhận tinh thần hăng say tích cực của các bạn trẻ. Ước mong những kiến thức thu nhận được hôm nay sẽ là hành trang giúp các bạn có những quyết định khôn ngoan, sáng suốt cho cuộc đời mình.
Tin Maputo, Mozambique. Vụ tấn công cứ điểm truyền giáo ở Chipen là do lực lượng Hồi giáo IS chủ mưu. Vụ tấn công cứ điểm truyền giáo ở giáo phận Chipen thuộc miền Bắc Mozambique trong đêm mùng 6 rạng mùng 7 tháng 9 vừa qua là thành phần của một cuộc tấn công khủng bố rộng lớn hơn do các lực lượng phiến quân nhà nước Hồi giáo thuộc tỉnh Mozambique chủ mưu. Trong vụ tấn công này, nữ tu Maria de Coppi, 84 tuổi, thuộc dòng Thánh Comboni, đã bị bắn vào đầu và tử thương. Hôm 7 tháng 9, lực lượng nhà nước Hồi giáo IS tự nhận là tác giả vụ sát hại một nữ tu thừa sai người Ý. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến vị nữ tu này và nói rằng chị Maria de Coppi bị giết hại tại Chipen bên Mozambique, nơi chị đã phục vụ với gần 60 năm trong tình yêu mến. Ước gì chứng tá của chị mang lại sức mạnh và can đảm cho các tín hữu Kitô và toàn dân Mozambique. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, chuyến đi ngày 10 tháng 9 vừa qua cho biết chiến dịch tấn công của lực lượng thuộc nhà nước Hồi giáo khởi sự từ ngày 29 tháng 8 tại hai tỉnh ở miền Bắc Mozambique, tức là miền Nam tỉnh Cabo Delgado và miền Bắc tỉnh Nampula. Cho đến ngày 7 tháng 9, đã có 4 cuộc tấn công tại Ancube và Chure thuộc Cabo Delgado và 4 vụ khác tại huyện Memba và Erati, trong đó có cứ điểm truyền giáo Chipen. Những kẻ khủng bố đã tấn công các thường dân vô phương thế tự vệ đang làm việc trong các đồng ruộng, chém đầu các nạn nhân với chủ ý rõ ràng là gieo rắc kinh hoàng nơi các dân cư. Đức cha Ignacio Saure, tổng giám mục giáo phận Nampula, nói với hãng tin Fides rằng các lực lượng khủng bố đã đạt được mục tiêu là tạo nên hoang mang và ngỡ ngàng trong đau khổ nơi dân chúng. Và họ không biết làm sao, nhiều người trốn chạy nhưng không biết chạy đi đâu. đối tượng của nhóm thánh chiến Hồi giáo dường như là để làm dịu bớt sức ép của quân đội chính phủ Mozambique và các lực lượng quân đội do Rwanda gửi đến các huyện miền Bắc tỉnh Cabo Delgado. Khi mở rộng vùng xung đột, các nhóm phiến quân Hồi giáo hy vọng làm cho quân đội chính quy phải tản lực lượng của mình. Chính phủ Mozambique hiện nay dường như dành ưu tiên bảo vệ huyện Palma và Mocimboa da Praia, nơi tập trung các mỏ dầu khí của nước này. Không phải tình cờ mà Liên hiệp Âu Châu hiện coi Mozambique là một nước trong tương lai sẽ cung cấp dầu khí cho Âu Châu, nên đã loan báo gia tăng viện trợ quân sự cho Mozambique. Nhưng khi bỏ rơi các quận huyện khác ở miền Bắc Mozambique cho các nhóm phiến quân, chính phủ có nguy cơ để ít là một phần dân chúng rơi vào tay phiến quân, với hậu quả là để cho toàn vùng này bị bất an.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha báo động nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Trong buổi tiếp kiến hôm 10 tháng 9 vừa qua, dành cho các tháp dự viên khóa họp toàn thể của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học, Đức Thánh Cha Francisco tái báo động về hiểm họa chiến tranh hạt nhân và kêu gọi các nhà khoa học cộng tác trong lĩnh vực phòng ngừa này. Khóa họp của Hàn Lâm Viện Khoa học Tòa Thánh có chủ đề là Khoa học cơ bản để phát triển con người, hòa bình và sức khỏe của trái đất. Đức Thánh Cha nói, cần động viên tất cả các kiến thức dựa trên khoa học và kinh nghiệm để vượt thắng lầm than, nghèo đói, những nạn nô lệ mới và để tránh chiến tranh. Khi từ khước một số nghiên cứu nhắm đưa tới những mục tiêu chết chóc trong những hoàn cảnh lịch sử đặc thù, các nhà khoa học toàn thế giới có thể liên kết với nhau trong cùng một thái độ sẵn sàng để giải đáp khoa học và hợp thành một sức mạnh phụng sự hòa bình. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, sau hai thế chiến thê thảm, thế giới có vẻ đã học tiến bước từ từ đi tới sự tôn trọng các quyền con người, công pháp quốc tế và những hình thức cộng tác khác nhau. Nhưng rất tiếc là lịch sử đang cho thấy có những dấu hiệu suy thoái. Không những có sự gia tăng các cuộc xung đột cũ, nhưng còn nảy sinh những thứ quốc gia chủ nghĩa khép kín, cực đoan và gây hấn và cả những chiến tranh thống trị mới, gây hại cho các thường dân, người già, trẻ em và các bệnh nhân, tạo nên tàn phá khắp nơi. Có nhiều bóng đen gây lo âu, dường như không chịu tan biến, chúng đang bao trùm trái đất. Trước tình trạng này, Đức Thánh Cha khẩn cầu Đức Mẹ và nói, có nhiều cuộc xung đột võ trang đang diễn ra gây lo âu nghiêm trọng. Tôi đã nói đó là một thế chiến thứ ba từng mảnh. Ngày nay, chúng ta có thể nói đó là một thế chiến toàn diện và những nguy hiểm đối với con người và trái đất ngày càng lớn hơn. Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã cảm tạ Chúa vì nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, thế giới đã được gìn giữ khỏi chiến tranh hạt nhân. Rất tiếc thay chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện vì nguy cơ này, nguy cơ lẽ ra phải bị đẩy xa. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha tái khẳng định sự liên minh của giáo hội với các nhà khoa học và nhắc đến nghĩa vụ bảo tồn trái đất mà mọi người đều được kêu gọi góp phần cộng tác.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã tìm hiểu qua về dụ ngôn người gieo giống trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, hôm nay Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảo sẽ trình bày với chúng ta cách áp dụng dụ ngôn này. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Anh chị sẽ nghe là nghe cái cách áp dụng ở câu 18 cho đến câu 23. Bây giờ chúng ta đọc cái phần đó coi. Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống
Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên bề đường, còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá. Đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không dám để mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và cả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra. Kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30.
Đây là phần mà chúng ta hay nghe giải thích nhất. Tại sao mà có phần này? Thánh Matthew viết sách Tin Mừng là từ trong kinh nghiệm sống của cộng đoàn mà Ngài đang sống. Từ trong cộng đoàn đấy, một câu hỏi được đặt ra, tại làm sao cũng là lời Chúa được rao giảng mà nơi tâm hồn này thì trổ sinh hoa trái, mà nơi những người khác thì không, hoặc nơi những người khác nữa thì nó còn phản ứng ngược. Tại sao vậy? Từ câu hỏi đặt ra đó, người ta mới khám phá ra một tầng sâu trong ý nghĩa của dụ ngôn. Đó là hạt giống được gieo đấy, nhưng còn tùy vào mảnh đất đón nhận. Tất cả chúng ta đều nghe lời Chúa, nhưng mà mình nghe với một tâm trạng nào, với một thái độ như thế nào? Cái tâm trạng của mảnh đất vệ đường, tâm trạng của bụi gai, tâm trạng của sỏi đá, hay là tâm trạng của một mảnh đất tốt? Thành thử ra đừng vội vã kết án là lời Chúa không sinh hoa kết quả, mà phải quan tâm đến phần trách nhiệm của mình. Mình đón nhận lời Chúa ra làm sao? Cái cách giải thích mà các anh chị đọc ở đây đó, đó là cách giải thích tỉ ngôn. Được gieo ở trên nơi sỏi đá thì là ai? Gieo ở bên vệ đường thì là ai? Gieo trên đất tốt thì là ai? Đó là cái cách giải thích tỉ ngôn. Còn lúc nãy tôi nói về dụ ngôn có một cái điểm nhấn lớn, đó là niềm lạc quan của người đi gieo giống. Ở đây bổ túc thêm cho chúng ta về thái độ của mình khi đón nhận lời Chúa. Cả hai ý nghĩa đều rất là hay. Và nếu mà nó được áp dụng vào trong đời sống của mỗi một người, có nghĩa là khi chúng ta tự hỏi, vậy thì tôi thuộc mảnh đất nào đây? Thì ý nghĩa của dụ ngôn nó không còn là lý thuyết nữa, mà nó trở thành một thực tại sinh động trong đời sống của mỗi người. Cho nên dụ ngôn nghe rất quen, nhưng vẫn cứ mời gọi chúng ta suy nghĩ hoài. Thế tôi thấy ở trong này có một bài hát thì người gieo giống này, mình hát với nhau để cho khỏi quên lời Chúa. Ở trang 28, mà bài hát này không biết là có hợp với lại lớp chúng ta lắm không, bởi vì hát có vẻ nó nhún nhảy lắm.
18.
Anh chị có quen bài này không? Quen chứ. Nào xin mời. Người gieo giống ra đi theo lối chính tu mình. Người giàu có bất tận hạt giống thiên đường và muôn chim tung bay xa xuống dành nhau ăn mất muôn hạt vàng tung rơi trên đường đi muôn người. Hỡi người ơi, hãy nắm chắc lời ý, hãy kiên tâm bền vững thì nắm chắc thành công.
Thực sự nó hơi khó hát đó là bởi vì cái nhịp của nó nhịp lỡ không à. Mình hát quen là cứ vui vẻ đếm 2-3, nhưng mà nó 2:30 không à. Cho nên phải chịu khó một chút. Ví dụ cái phần điệp khúc:
hỡi người ơi hay bác hãy nắm chắc lời ý, hay bác hãy kiên hay tâm bền vững, hay bác thì nắm chắc thành công.
Nó khó là chỗ đó thôi, mà chắc một lần là quen. Mời các anh chị từ đầu.
Người giàu sống ra đi giàu lối trên đường, người giàu sống vất vả hát giống trên đường và muôn chim tung bay xa xuống gần nhau ăn mất muôn hạt vàng tung rơi trên đường đi muôn người. Hỡi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy kiên tâm bền vững thì nắm chắc thành công.
Câu hai:
người giàu giống ra đi theo lối chim của mình và hạt giống tung rơi trên đất nghèo. Trời đường xa đang trôi mà giống ra đi cô mất ôi hạt vàng tung rơi trên trời đã muôn vàng. Hỡi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy kiên tâm bền vững thì nắm chắc thành công. Người giàu sống ra đi theo lối chim của mình và hạt giống rơi trên trái đất bên đường và trái đất vươn lên hát trên một khi cô mất vương hạt vàng tung rơi trên trái đất bên đường. Hỡi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy kiên tâm bền vững thì nắm chắc thành công.
Đến câu số 4 người ta đổi gam cho nên chắc là hơi bất ngờ. Bài hát này của nhóm Cha Thành Tâm tôi nhớ vào thời điểm trước năm 1975, ngài đã làm dậy lên cả một phong trào hát gọi là thánh ca, nhưng mà cái nhịp điệu nó rất là mới mẻ và lúc đó thu hút giới trẻ lắm. Và rất nhiều bài hát của Cha Thành Tâm trong giai đoạn đó, và vị này thì cũng ở trong nhóm. Đến bây giờ tôi thấy một số nhóm trẻ cũng vẫn tiếp tục hát những bài như thế này.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2022, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô để phong đấng đáng kính Gioan Phaolô đệ nhất lên bậc chân phước. Một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục trình bày những nét nổi bật về con người và cuộc đời của ngài. Thứ sáu, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhất qua đời cách bất ngờ. Ra đi đột ngột chỉ hơn một tháng sau khi đắc cử, cái chết của Đức Gioan Phaolô đệ nhất đã gây ra nỗi hoang mang, dấy lên nhiều tin đồn và không ngừng thu hút sự chú ý trong một thời gian dài. Trong cuốn sách Đức Gioan Phaolô đệ nhất, bản ghi chép về một cái chết của phóng viên Vatican Stefania Falasca được phát hành năm 2017, dựa trên các báo cáo y tế, lời khai của nhân chứng và các tài liệu của Vatican, là một nỗ lực gần đây thảo luận kỹ lưỡng về những ngày cuối cùng của Đức Gioan Phaolô đệ nhất. Theo cuốn sách, vào buổi tối trước khi qua đời, ngài bị một cơn đau dữ dội ở ngực trong khoảng 5 phút, một triệu chứng của một vấn đề về tim. Việc này diễn ra trước bữa ăn tối khi ngài đang nguyện kinh chiều với Đức ông John Magi, thư ký của ngài. Khi cơn đau giảm bớt, ngài từ chối đề nghị gọi bác sĩ, và vị bác sĩ riêng của ngài chỉ được thông báo về tình tiết này sau khi ngài qua đời. Dù nguyên nhân cụ thể của cái chết của Đức Gioan Phaolô đệ nhất có thể sẽ không bao giờ được xác định một cách chắc chắn, bởi vì không có cuộc khám nghiệm tử thi nào được thực hiện theo quy định của Vatican. Đức Giám mục Errico Dan Covolo, vị từng là thỉnh cầu viên trong tiến trình phong thánh của Đức Gioan Phaolô đệ nhất, cho biết rằng các hồ sơ y tế được thu thập như một phần của quy trình cũng hỗ trợ kết luận rằng ngài qua đời vì các nguyên nhân tự nhiên. Thứ bảy, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhất là một nhà văn tài ba. Văn của ngài không được trưng bày nhưng được sống và hòa nhập sâu sắc đến nỗi nó tự thể hiện một cách tự nhiên về nhiều chủ đề thiêng liêng, mục vụ, luân lý, xã hội và giáo dục mà với tư cách là giám mục, ngài đã phải đối phó trong nhiều năm. Là người luôn hết lòng ủng hộ và thúc đẩy báo chí công giáo. Trong cuốn sách Illustrissimi, xuất bản năm 1976 của ngài, là một bộ sưu tập mang tính văn chương và giàu trí tưởng tượng. Đó là những lá thư ngỏ gửi các nhân vật lịch sử, các vị thánh, nhà văn nổi tiếng và các nhân vật tưởng tượng. Một số thư có phong cách vui tươi, trong khi có một số thư khác đề cập đến những vấn đề xã hội, đưa ra những lời khuyên mang tính cá nhân hoặc suy tư thiêng liêng. Thứ tám, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhất là vị giáo hoàng chưa bao giờ làm cha xứ. Dù được thụ phong linh mục khi chưa được 23 tuổi và đồng thời rất nổi danh về phương pháp mục vụ, nhưng Đức Gioan Phaolô đệ nhất chưa từng bao giờ làm cha xứ coi sóc một giáo xứ. Thật vậy, ngài chỉ làm phụ tá tại giáo xứ quê nhà ở Canale d'Agordo khoảng 6 tháng đầu đời linh mục. Sau đó, hầu như ngài là cha giáo, giám đốc chủng viện và giữ một vai trò lãnh đạo trong giáo phận trước khi được bổ nhiệm làm giám mục, làm thượng phụ Venice, làm hồng y và giáo hoàng. Trong sứ điệp khai mở sứ vụ chủ chăn hoàng vũ bằng tiếng Latin, được trình bày trong 6 chữ muốn, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhất bày tỏ các điểm của một chương trình liên tục hoàn toàn, thực hiện công đồng, lưu giữ truyền thống vĩ đại của giáo hội, ưu tiên việc truyền giáo, vấn đề đại kết, vấn đề đối thoại và phục vụ cho hòa bình. Thứ 9, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhất thực hiện phép lạ ở Argentina. Theo một cuộc điều tra của Vatican, vào ngày 22 tháng 7 năm 2011, các bác sĩ cho biết em Candela Rada, một bé gái 11 tuổi, nhập viện ở Buenos Aires, phải đối mặt với cái chết sắp xảy ra do bị rối loạn chức năng não và sốc nhiễm trùng trong tình trạng co giật không thể kiểm soát được. Nhưng sau khi được giới thiệu để xin ơn chữa lành nhờ sự chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô đệ nhất, linh mục và các nhân viên điều dưỡng của phòng chăm sóc đặc biệt đã cùng cầu nguyện cho bệnh nhân. Em Candela đã cho thấy sự cải thiện chỉ sau một đêm. Hai tuần sau, các bác sĩ đã cho tháo ống thở. Một tháng sau, bệnh động kinh biến mất. Và sau đó, em được hoàn toàn phục hồi mà không thể giải thích được về mặt y khoa. Thật tình cờ, Tổng giám mục Buenos Aires vào thời điểm đó là Đức Hồng Y George Mario Bergoglio, vị giáo hoàng Francisco tương lai. Sau cuộc điều tra thích hợp của các quan chức giáo hội, Đức Francisco vào ngày 21 tháng 10 năm 2021 đã công nhận phép lạ của đấng đáng kính giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất. Tóm lại, sau 25 năm, tiến trình phong chân phước của Đức Gioan Phaolô đệ nhất sắp kết thúc. Trong 33 ngày tại vị với 5 bài huấn từ ngắn ngủi khi đọc kinh truyền tin Chúa Nhật và 4 buổi tiếp kiến chung về chủ đề khiêm tốn, đức tin, đức cậy và đức ái vẫn được khắc sâu trong ký ức của các tín hữu. Chắc chắn, để trung thành với sứ mệnh của mình, Đức Gioan Phaolô đệ nhất đã phải chịu đựng và biết cách chịu đựng, thể hiện sự kiên cường bất chấp sự rụt rè bẩm sinh của mình. Khi nhớ đến Đức Gioan Phaolô đệ nhất, chúng ta sẽ luôn thấy đó là một mẫu gương về sự thánh thiện từ những điều nhỏ bé và đơn sơ nhất, về cường độ của đời sống cầu nguyện, về lòng bác ái đối với người khác, bắt đầu từ những người bệnh tật, người nghèo, người bị bỏ rơi. Quả thật, Ngài xứng đáng là một vị thánh vì cách Ngài sống đức tin mạnh mẽ, trung tín và vui tươi. Ngài khiêm tốn với tư cách là một linh mục, giám mục, hồng y và giáo hoàng. Xin vị tăng chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất cầu cho chúng ta. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Một lữ khách du ngoạn khắp nơi, thường ngắm cảnh vật thiên nhiên kỳ vĩ. Chợt ông nhìn xuống vũng bùn đất hôi nhão mà hỏi rằng, này anh bùn nhão, tôi thấy anh chẳng có vẻ đẹp gì hết. Anh dốc hết tấm lòng với mọi vật, lúc nào cũng sống đời âm thầm lặng lẽ, chịu để cho người ta giày xéo dẫm đạp. Chiếc áo của anh chẳng có màu sắc gì, mình mẩy thì hôi thối, khiến ai cũng muốn tránh xa. Vậy mà anh không cảm thấy buồn phiền sao? Thinh lặng trong giây lát, bùn đất chậm rãi nói, vị khách quý ơi, sự khôn ngoan đích thực luôn được ẩn giấu ở bên trong. Tài hoa chân chính là ở chỗ trầm mặc, thâm sâu, là bùn đất. Tôi sẵn sàng cung cấp chất dinh dưỡng cho cỏ hoa cây cối sinh trưởng tràn trề. Sinh mệnh của tôi là vô biên, sức mạnh thì vô song. Chỉ tiếc, nhân gian ít người nhận biết được điều đó mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, Phụng vụ Giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm thập giá của Đức Giê-xu. Thoáng nhìn, người ta chỉ thấy một cây gỗ thô ráp. Thế nhưng, đó chính là biểu tượng của tình yêu cứu độ, nơi tỏa chiếu ánh vinh quang của Thiên Chúa. Kinh Thánh thuật lại rằng, sau khi kết án Đức Giê-xu, Phi-la-tô ra lệnh đem người đi hành quyết. Đám lý hình mang một cây thập giá nặng nề đến đặt lên vai Đức Giê-xu và bắt người vác đi. Sức tàn lực kiệt, Đức Giê-xu lê từng bước nặng nề, bờ vai đã rướm máu vì đòn roi, giờ lại bị bầm dập bởi thân cây gỗ xù xì. Mỗi bước chân là một cơn đau dội khắp toàn thân. Máu từ các vết roi ứa ra nhuộm đỏ lưng áo. Máu từ các dấu gai chảy xuống che mờ đôi mắt. Và trong tâm hồn Đức Giê-xu, giọt máu vô hình cũng đang ứa ra từ những vết thương của phản bội, của vong tình. Người là con chiên vô tội của Chúa Cha, đang hiền từ nhẫn nhục tiến về nơi xử án. Theo sau là đám đông reo hò gào thét. Pháp trường đã gần, Đức Giê-xu kiệt sức và ngã xuống, nhưng người gượng đứng dậy và tiếp tục tiến lên đỉnh đồi Gôn-gô-tha. Dù là con Thiên Chúa, Đức Giê-xu đã vâng phục Chúa Cha, đã hạ mình xuống đón nhận mọi đau khổ, đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá. Người đã vượt qua mọi đau khổ và cái chết để bước vào vinh quang. Nhờ cuộc hiến thân trên thập giá, Đức Giê-xu đã mang lại giá trị tuyệt vời và ý nghĩa cho những đau khổ. Đó là giá trị cứu độ trần gian. Từ đây, thập giá không còn là hình phạt cho kẻ tội lỗi, nhưng trở thành biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa. Thập giá không còn là điều ô nhục điên rồ như người Do Thái từng nghĩ, nhưng đã trở thành màu nhiệm của ơn cứu độ, là lẽ khôn ngoan nhiệm màu của Thiên Chúa. Từ đây, thập giá trở thành chiếc cầu nối liền sự chết với sự sống, trở thành ánh sáng chiếu rọi vào mọi đau khổ, vào nỗi tăm tối cô đơn của kiếp người, và cho chúng ta được giao hòa cùng Thiên Chúa Cha. Thập giá không còn là chướng ngại, nhưng là con đường dẫn đưa chúng ta đến nguồn sống đích thực. Trên đỉnh đồi Gôn-gô-tha, giây phút Chúa Giê-xu căng mình trên thập giá, đó là giây phút đẹp nhất, rạng ngời vinh quang. Chúa đã yêu và cho đi đến giọt máu cuối cùng. Chúa đã kéo hết tội lỗi loài người mà đưa lên thập giá. Chúa đã chết khép lại màn đêm tăm tối, để mở ra một chân trời cứu độ tươi sáng. Tội lỗi chết đi cho hồng ân cứu độ tuôn trào. Con người cũ chết đi cho con người mới sống lại. Chúa Giê-xu đã đón nhận thập giá để dạy chúng ta bài học yêu thương tha thứ. Không có vinh quang, không có hạnh phúc nào mà không trải qua đau khổ thử thách. Màu nhiệm thập giá của Đức Giê-xu giúp chúng ta cảm nhận hơn những mong manh của phận người và những giới hạn của cuộc sống. Lạy Chúa Giê-xu, qua màu nhiệm thập giá của Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình trước tình yêu và lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Cho chúng con biết kín múc sự khôn ngoan nhiệm màu của Thiên Chúa, biết đón nhận thập giá với tất cả niềm tin và lòng yêu mến, để thập giá trở thành nguồn ơn cứu rỗi và hạnh phúc đời đời. Trong niềm kính thờ thập giá Chúa Giê-xu, xin cho chúng con biết từ bỏ mọi đam mê tội lỗi, để hiến dâng phục vụ và đạt đến nguồn sống đích thực. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.